đang là minh cảm cha trời mẹ đất. Chúng ta ly khai từ đó xuống và xuống đây học bài và trả bài trong cái định luật vay trả mà thôi. Nguồn cội quy nguyên đạt điển thanh đó, chúng ta qua nhiều đợt thử thách rồi, chúng ta phải trở về cái nguồn cội là cái hào quang. Mọi người đều có cái hào quang sáng suốt ở bên trên quy nguyên đạt điển thanh, chúng ta tới đó chúng ta mới thấy đời đời an cư và chuyển qua bất cứ nơi nào tâm ta cũng không động nữa. Điển thanh hòa cảm muôn loài, đạt thông mới biết thân ngài là ai. Là cái điển thanh hòa cảm muôn loài, cái điển thanh luôn luôn ở bên trên chúng ta thấy hàng ngày. Đừng có nói gì, người không biết điển thanh dòm ánh sáng thôi, nó hòa cảm muôn loài, nó rọi chiếu muôn loài qua qua xanh xanh. Mà chúng ta tu ta đạt thông qua khỏi cái giới đó rồi, chúng ta mới biết thân ngài là ai, biết cái phần hồn của chúng ta là gì. Chúng ta cũng là một vị chúa tể trong cái tiểu thiên địa này, lãnh đạo và chịu trách nhiệm cái tiểu thiên địa này, khai thông lục căn lục trần, mở các giới cơ tình hạ trung thượng trong tiểu thiên địa này. Cái trách nhiệm của chúng ta cũng như một vị ngọc hoàng bên trên thắng cảnh thanh đài hòa đồng các giới ngàn ngàn yên vui. Khi mà chúng ta đạt được thanh điển thì ở bên trên thấy cái thắng cảnh chỗ nào cũng cởi mở, khỏi cần nhắc, khỏi cần hết, đều là đi tới tự giác thanh đạo hòa đọc các giới ngày ngày ăn như đó. Lúc đó đi tới đâu cũng là tiến hóa cho tất cả cái manh dây trong túi nó đi qua khỏi được, cái đó không qua nữa. Chúng ta đi lên trên bên trên rồi, không có, con người đi tới tự giác rồi, dân tu và thép được tu, không còn động loạn những mùi bẩn dơ. Chúng ta dân tu vàng nó ra vàng, thép nó ra thép, nhưng mà được tươi, được vững chắc, không bị lẫn lộn nữa. Thanh ra thanh, trượt ra trượt, rõ ràng không còn đậm loạn nhiễm mùi bẩn dơ, không có cái sự mà bị nhiễm bởi ô trượt, không có nữa. Ý ta muốn xuống nơi ô trượt để hóa giải ô trượt thì có, nhưng mà chúng ta đạt được cái thanh, chúng ta không có bị nhiễm bởi nữa, không có cái gì đó. Thành thanh thâu đạt thiên tê, minh tâm kiên tâm mỗi giờ mỗi khi đó, chúng ta hành thanh rồi thâu đạt thiên cơ sáng suốt thì ta hiểu cái sự sáng suốt ở bên trên. Cái thiên cơ ở đâu? Bây giờ chúng ta lấy cái gì tìm thiên cơ? Chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta thấy cái ý muốn của chúng ta thôi, tôi muốn làm điều đó nhưng mà đạt không được. Rồi một ngày kia cái chuyện nó đến với chúng ta, chúng ta cũng quên, chúng ta thấy cái đó nó là xảy ra, rồi chúng ta bình tâm, chúng ta nghĩ tới hồi đó tôi cũng nghĩ tôi muốn tham dự vô cái việc đó, mà ngày nay cái việc đó nó xảy ra với tôi rồi, tôi phải chấp nhận để qua giải nó. Còn nếu tôi động loạn, tôi cho đó là bất bình nghịch cảnh, còn tôi thanh tịnh tôi thấy rõ, tôi thanh tịnh tôi mới thấy cái thiên cơ. Rồi cái chuyện thiên cơ ở trên trời sắp đặt, muốn chúng ta chuyển qua tới đâu rồi sẽ chuyển qua tới nơi nào, nó có hết không phải không? Bởi chúng ta thiếu thanh tịnh, chúng ta không thấy. Chúng ta tu cho thanh tịnh rồi, minh tâm kiến tánh mỗi giờ mỗi khi, chúng ta mới triệt phá, đi ra nguồn cội thức thì do đâu đã đến xét đi trở về. Chúng ta thấy rồi cái nguồn cội chúng ta ở đâu, chúng ta thức giác rồi, chúng ta rõ cái đường đến và đường đi, do đâu đã đến xét đi trở về, mình ở đâu đến đây, mình tìm kiếm lần lần, hiểu lần lần mới trở về cái nguồn cội cha trời mẹ đất. Cho nên nhiều người tu lần lần rồi mới thấy cái ý muốn. Các bạn có ăn thử một chút xíu thôi, ở đây tôi muốn đi tới đường kia chút nữa tôi quẹo tay mặt, thì tới đó bạn không có nghĩ mà tay chân nó cũng phục vụ mà nó quẹo tay mặt. Rồi cái ý động dâm dục của các bạn muốn ngày mai bạn đi tìm một cái gì dâm dục, rồi tới cái giờ đó nó cũng thúc đẩy bạn. Nói cái thiên cơ của tiểu thiên địa nó chuyển qua, mà qua nó chuyển qua đó cũng vô cùng vô tận, huống hồ gì cái chuyện của trời đất. Cho nên nó bên trên người ta muốn ta thấy cái sự sai lầm của mình thì ta đưa cái phần thanh điển, mà nếu mình làm sự sai lầm, mình làm sự ác trực thì cái thiên cơ nó phải chuyển, nó chuyển về ác trực 100% của ác trực, rồi nó tiêu tan, lúc đó nó mới tiêu qua. Thì cái phần nào nó đều có sự sắp đặt hết. Mà chúng ta tu tại sao chúng ta rõ được thiên cơ, thì chúng ta có thể cứu rỗi cái sự đau khổ đó, và chúng ta càng ngày càng sửa chúng ta ở trong cái sự động loạn sửa tới thanh tịnh thì các bạn gặp biết bao nhiêu trở ngại, nhưng sự trở ngại đó là gì? Là những cái bài học đưa cho các bạn thông qua. Các bạn chấp nhận học thì các bạn đâu có còn đau khổ nữa. Những người không chấp nhận học thì người đó nó thấy đau khổ. Chúng ta tu rồi càng ngày càng thanh thì chúng ta mới thấy rõ cái đường đến và cái đường đi. Lúc đó chúng ta mới trở về, về nơi thiên cảnh cõi quê, cha già đang đợi mình về chung vui đó. Nên cảnh cõi quê là cha trời, hoàn chuyển đến là cha của mọi người hết thảy ở thế gian này. Cha già đang đợi mình về chung vui. Chúng ta đạt tới cái thanh rồi chúng ta mới trở về cái lực trời, nắm cái quyền cơ của tạo hóa. Lúc đó chúng ta mới trở về cái vị trí của một vị ngọc quả đó. Khi thanh điển hóa đủ đủ mùi, hà quang sang chiếu an vui muôn đời. Lên bên đó thì chúng ta thấy khi thanh điển hóa đủ mùi, tất cả những thế gian chúng ta đã ứng hồi trước, thì lên đó thì chúng ta thấy cái tiềm kiếp chúng ta đi học những cái bài vở đầy đủ hiện trước mặt chúng ta. Hào quang sáng chiếu an vui muôn đời, lúc đó chúng ta thấy rõ rồi, không có lầm lạc nữa, chỉ có tiến không có lùi. Trí tâm sáng suốt mở lời, hiểu khuyên ác trực tự rằng tham sân. Trí tâm chúng ta sáng suốt mở lời mới là nói, mở miệng các bạn thấy rõ rồi, mắt xem cũng thiền, tai nghe cũng thiền, mũi lưỡi cũng thiền, miệng mở cũng thiền. Chúng ta ở trong cái thiền giác chúng ta mới nhủ khuyên cái sự ác trực tự rằng tham sân. Khuyên là khuyên đúng chỗ, mở là mở cho người ta tiến, mơ là diệt được tham sân. Thiên bình, tạo hóa, sẵn căn, đo lường tội ác, mỗi phần, mỗi siêu. Thiên bình, tạo hóa có căn, sự công bằng ở bên trên chỉ lấy thanh điển đo tất cả, đo lường cái tội ác, mỗi phần, mỗi siêu. Bây giờ các bạn tu, các bạn thấy cái định luật rõ ràng. Khi mà các bạn thanh thản nhẹ nhàng đó, bắt các bạn được hòa đồng cái cán cân của tạo hóa để dẫn tiến. Mà các bạn nghĩ sự sai lầm, các bạn bực bội trong nội tâm, nó mới đưa các bạn xuống. Không có siêu nổi thì nó bực, mà siêu thì nó nhẹ nhàng. Kể thanh đạt pháp siêu nhiều, kể làm phước đức được siêu khỏi phạm. Đó, cái người mà đạt pháp là đạt cái phần thanh điển thì thấy nó siêu nhiều. Lúc nào mình tưởng tới đâu thì mình đến nơi đó. Kể làm phước đức được siêu khỏi phạm, khỏi phạm là cái người mà đã làm sinh phước đức là vị tha của mình, thì người đó cái phần hồn đương nhiên nó được nhẹ, nó khỏi phạm một chút, nhưng mà nó không siêu bằng người đạt pháp. Kể còn ác trực phải phát, cực hình nhân quả có lạc không ăn. Những người mà còn nuôi cái tâm ác trực, muốn giết người hại người, cái đó thì họ phải cam chịu rồi, không có trời đất nào sửa nổi. Cực hình nhân quả có làm không ác, làm tham lam muốn giết hại thiên hạ, gom của cải thiên hạ, rồi về cái gì? Về mang một cái bệnh cực hình, tới già tới gần chết muốn ăn miếng ngon vật lạ cũng không ăn được. Cái bệnh hoạn là cái bản án hành hình cơ thể của mọi người do cái tánh ác trực của nó. Cho nên các bạn tu đây được thấy cái giờ phút chót của mọi người nó lâm cái bệnh, chính nó đã hại nó mà nó không biết, nó đã hành hình nó mà nó không hay. Đó, cái đường đường tôi làm được cái điều đó là hay không hay đâu, nhưng mà rốt cuộc cái giờ phút cuối cùng các bạn sẽ thấy cái sự đau đớn nó trở về. Cái đó là cái bản án của nó, bệnh do tánh sinh. Thì nó làm hạch hỏi đủ thứ, chừng nào mà các bạn giác được cái tội các bạn mới được nhẹ, không giác cái tội không bao giờ các bạn được thanh. Cho nên chúng ta tu ở đây nó đã rút ngắn thì giờ, chỉ dùng cái phần điển giải điển. Chúng ta công phu mọi đêm là đem cái thanh điển ở bên trên về giải cái trượt điển, rồi những cái trượt đó nó xuất phát ra, nó phải đụng chạm đối với đời hay là đạo cũng vậy, nó đụng chạm để tiến giải. Thì lúc đó chúng ta thấy bận rộn rất nhiều, nhưng mà qua những sự bận rộn nghịch cảnh đó là chúng ta được tiến hóa, chúng ta được nhẹ nhàng. Ở đây những người bạn tu ở đây đều có gặp qua hết chứ không phải không. Không nhiều thì ít, cũng phải đụng phải để mở nội tâm, mở nội tạng. Thì luôn luôn nó phải đụng chạm nó mới thiên hóa. Cho nên cái phần biển nó đi về trung ương của vũ trụ. Cái Nam Mô A Di Đà Phật là cái phần biển sáng suốt của cả không vũ trụ mà chúng ta đang thực hiện ở đây. Rồi cái sáng suốt đó nó phải đánh đổ cái đèn tối. Mà cái đèn tối thì nó phải đụng phải sự đèn tối ở thế gian. Cho nhiều người bạn tu thấy sân càng sân thêm, nhưng mà một thời gian rồi hết, nó cảm định cái sân không còn sân nữa. nó tham thì thấy nó cũng tham thêm, nhưng mà nó trả minh cái tham rồi, nó không còn tham nữa. Nó dục thấy nó dục thêm rồi một thời gian, nó cũng trả minh cái dục, nó không có dục nữa. Nhờ cái gì nó trả minh? Là cái phần thanh điển nó không có lẫn lộn với trực điển. Cái thanh điển là chủ trương, nhưng mà cái chủ trương nó không còn nữa thì cái phần trực điển nó bơ vơ, nó không có làm chủ động nữa. Thì cái phần chủ động nó tiến hóa lên trên thay vì xuống dưới. Thì là cái nghịch cảnh là không còn bên với mình nữa. Cho nên chúng ta đang tu cho tương ương để đạo mở, quan xuất phát tiến giải lên trên. Thì lúc đó các bạn thấy các bạn có hai nơi rõ ràng. Có đời là bản thân này, có đạo. Nhưng mà cái đạo nó sáng suốt, nó dẫn dắt cái đời, nó làm cho cái đời chúng ta thông suốt thay vì bị kẹt. Đó. Cái đời không còn như cái đời của những người phàm phu khác. Nhưng mà nhờ sự sáng suốt đó, nó đem lại cái sự nhẫn nại, kiên nhẫn, từ bi, cởi mở ngay trong trung tâm bộ đầu. Nó hóa giải cái tâm tư các bạn thường hơn, những khác hơn những cái tâm tư của những người thường. Cho nên cái tu này nó làm lợi cho nhiều người chuyển tu và thức giác tự tiến, thì nó đi thẳng chứ nó không có đi quanh co nữa. Nên nhiều bạn thấy nói rằng tôi tu cái pháp này, tại sao tôi gặp nhiều nghịch cảnh? Nhưng mà cái nghịch cảnh đó là bài học của vô vi đưa tới các bạn. Cái bạn tu về biển mà, biển thì nó giải vạn linh, biển thì phải ở trong khó khăn nó mới tiến. Mà cái vạn linh đó là gì? Là sự khó khăn. Sự khó khăn chưa cởi mở, mà chúng ta cởi mở được sự khó khăn là chúng ta tiến hóa. Mà cái tiến hóa của chúng ta là ai? Tiến hóa cho muôn loài. Khi chúng ta làm được cái tiểu thiên địa này được sáng suốt, biến thành cái phá vệ quốc, thì những cái tiểu thiên địa khác cũng được sự ảnh hưởng cao siêu đó. Và cái vũ trụ này có phần đóng góp về thanh điển sáng suốt, để cho cái bầu trời thế giới được cởi mở, nó nằm ở trong thiên ý, học thức, học thờ, để hóa giải, để đem các những linh hồn bị sa đọa được tiến hóa lên thượng giới. Cũng do cái phần điển của người tu hành đóng góp nó mới được. Nếu mà chúng ta còn tỉnh mãn nữa thì chúng ta không có bao giờ làm được một cái đại sự nào. Nhưng mà càng ngày cái hạ trí nó càng bành trướng rồi, là làm những sự nhỏ mọn, sợ ông trời, sợ tiếng động, sợ mọi việc hâm dọa, sợ đủ thứ hết. Và chúng ta đi thực lường chứ không có đi tiến đấu theo cái ý nguyện chúng ta tu. Và ý nguyện chúng ta tu phải dứt khoát sửa chữa, tiến về một vị Phật ít nhất, rồi chúng ta mới trở về nguồn cội của đại gia. Đó. Thì các bạn nhớ đó mà nắm đó để tu và sửa lấy, rồi lần lần nó sẽ tiến. Nhưng mà cái ý chí hùng dũng của chúng ta ngày đêm phải tu, ý chí các bạn phải nghĩ tới cái phần ở bên trên. Cho nên tôi đã chắc nhớ rõ cái Nam Mô Di Đà Phật là cái luồng điển sáng suốt của càn khôn vũ trụ. Thì các bạn ở trong này có cơ hội niệm được thì các bạn niệm, nó mở cái tiểu thiên địa này, nó hòa trận được, sẽ hòa đồng với đại vũ trụ đó. Mà các bạn thấy tiếng nó rất dễ dàng, không khó khăn. Nếu mà các bạn còn nghĩ chuyện u ơ lý luận đạo này hết rồi tới đạo kia, đạo này lo chưa xong thì lo đạo khác, thì rốt cuộc các bạn tự bằng cùng quá cái phần thanh điển, không bao giờ tiến bộ được. Cảm ơn các bạn.
Mấy tháng này hàng đêm nào cũng giá hai ông bên trường làm đưa vào pháp, ông biết tên này không có?
Có biết, nhưng mà
nghe tay ông tám không?
Có biết, có biết, có chiếu luôn luôn. Yeah. Bởi vì cái thành tâm của cái gia đình này là quý lắm, nha. Nhưng mà mình phải tiến tới như vị Phật. Như tôi đã nói trong đó là nói rồi. Nãy giờ là nói hết.
Nói là trước khi công phu đó là tôi tìm cho hai mươi sư là ông từ ông tám được mình đi công phu.
Cái đó cũng khỏi đi. Mình nhớ Nam Mô Di Đà Phật đủ rồi. Nhưng Nam Mô Di Đà Phật là nhớ tôi rồi. Chứ bây giờ cái sự sáng suốt của chúng ta sẽ tiến tới sự sáng suốt cộng đồng thì khỏi mất không ha. Còn vì cái ông này, vì cái bà kia nó mất không, bỏ cái đó, niệm Nam Mô Di Đà Phật ha.
Cho nên đi là sao Nam Mô Di Đà Phật định nghĩa kết cho hai mươi
sư. Dạ, thì ra đó nó cũng tốt, nhưng mà lần lần đấy rồi nó sẽ bỏ rồi mới gặp nhau được. Quyết định dứt khoát phải gặp nhau. Năm nay là tổng cái tư tưởng phải dứt khoát gặp nhau, thì tự nhiên chúng ta thiền là lúc đó hay.
Ngày ngày tôi cũng nghe ban của ông tám mà. Mới lần này là được hai thằng gặp lần thứ nhất. Bữa nay cũng
Còn hồi chưa trước giải phóng là tôi cũng có nhận được cái tờ bác và trả lời không kịp.
Dạ.
Tôi không còn nhớ.
Có một cái bản thơ, ông Tám mới cho bài thơ, là không tôi có
sao
có,
cái thơ đang có. Sao có, cái chót không có trả lời.
Còn cái thơ này chưa
trả lời. Tờ chót không có trả lời. Tôi nhớ lắm mà, không có quên cái gì hết. Thời nào con gửi lên tôi cũng có trả lời, mà chỉ có thời chót không có trả lời. Ha?
Dạ. Thì
giờ tôi
ba tháng sau là hiểu chút, bây giờ nó hiểu khác, đặt mỗi là nó hiểu khác, mà bây giờ nó thấy hiểu
nó sống động, nó sống động lắm. Tôi tới giờ nào nó cũng còn đó, bởi vì cái biển ở bên trên đâu phải như này. Ha? À,
thì đặt tự quan nó dẫn một lần đó.
À,
mà cái hiểu khác, hiểu ra bữa nó hiểu khác hoài.
Càng tư là nó càng hiểu khác. Và cái bông cũng vậy nữa. Bây giờ nó từ tư tới năm 10 năm. Hồi đó tôi bắt đầu tu, ông Tám giảng trong cuốn băng đó, tôi nhờ cuốn băng đó tôi tu. Mà bây giờ tôi moi cái cuốn băng nó ra thì nó cũng học thời bây giờ, tại sao? Nó cũng học thời. Nó không có, tôi không có là cái gì là cũ kỹ hết. Mà nó nói cũng vậy đó thôi. Hồi trước hồi mới vô tu trên ra nghe cũng vậy rồi. Mà cái bây giờ nghe được thấy nó cũng hay vậy. Cái kia nó cũng vậy, mới cái luồng thanh niên. Cho nên khi mà chúng ta ý thức được thanh điển thì chúng ta bỏ hết cái đời. Chúng ta tiến về cái thanh điển. Cái đó là chuẩn trị tất cả những cái bệnh nan y của tiểu thiên địa mà. Và giúp đỡ cái sáng suốt cho càn khôn. Không có làm việc sai trái đâu sợ. Không bao giờ bị mình làm ai hết. Mình sửa được tiên.
Chị nói ông ta không có. Tựa như có mình. Tôi cũng là mở cái mày nhắc. Nè, cái con vua của tôi đấy, các con vua. Biết rõ nha, như vậy là được hay không?
Được,
biết là sao
được,
như vậy là được,
tiếp tục như
vậy là được.
Tôi làm nó có ấn chứng đó rồi.
Dạ,
yeah,
vậy là tôi cứ nhận.
Tôi là mấy giờ là tôi gửi cho bác nhiều lắm không đó.
Dạ. Yeah.
Có cái chuyện gửi nghe hiểu.
Chứ không có gì thay đổi thì may mắn tôi lắm
bệnh. Nhưng là
chứ tôi làm là mờ có bệnh.
Có rồi, có ấn chứng trên đó rồi.
Dạ,
cảm ơn. Dạ, lớn tuổi mà biết tu tuy lắm,
mình đã qua học hỏi biết bao nhiêu chuyện đời, biết bao nhiêu việc cảnh,
thấy không?
Mà ngay trong bản thể của mình, trong ngũ tạng, nó điều khiển mình, bây giờ mình trở lại mình điều khiển nó. Hồi trước mình bị bỡ, bây giờ nó phải nghe lời xây dựng của mình để tiến hóa. Chứ không phải mình biết rồi mình không chỉ nó không, mình biết rồi mình bị xây dựng được tiến hóa. Thành ra cái tâm hồn của mình sẽ được để được.
Lúc này đi. Tôi đưa điều khiển
vào
trong
một tầng
nữa. Tôi đưa
được
không? Tôi đưa điều khiển
hết.
Chứ không phải
nó
điều khiển tôi nữa.
Đó, có rồi, có phần ấn chính là điều khiển được. Nhưng mà tôi góp thêm ý kiến là niệm Phật tâm đi đứng ngồi nằm. Niệm Nam Mô Di Đà Phật tùy nhiều. Để cho chúng nó học hỏi. Nó hấp thụ cái sáng sở của cái vũ trụ cả con. Rồi trong lúc đó mình còn dễ dàng hơn. Cho nên tôi bây giờ tôi một mặt nói chuyện ra ngoài mặt cũng niệm Phật.
Khác ở chỗ đó.
Niệm thường niệm vô biệt niệm. Niệm nó quen hồi trước rồi. Bây giờ ở đây tôi nói chuyện thì cái đầu tôi vẫn sáng là vẫn niệm. Thường niệm vô biệt niệm không có những gì sai quay. Không có cái phức tạp vô biệt niệm. Tôi nói một cách niệm về Phật thanh niệm. Cái niệm thường niệm vô biệt niệm. Nhớ cái câu đó.
Vô biệt niệm là sao?
Vô biệt niệm là không có niệm gì bậy bạ hết. Chỉ có cái phần sáng suốt thôi.
Không còn niệm
hả?
Còn niệm Nam Mô Di Đà Phật.
Thì luôn luôn đó là Nam Mô Di Đà Phật, nó là sáng suốt rồi. Mà cái sáng suốt nó có là vô biệt niệm, không có cái phức tạp xâm chiếm vô đầu óc mình.
Cái đó thành ra cái ý nghĩa rồi hả? À, cái đó là cái ý nghĩa của mình cũng chưa trong. Thì cái ý nghĩa của mình còn từ đó cái chuyện sai quấy hoài.
Đó thì bây giờ mình cứ niệm Phật đó. Thành ra tôi đề nghị như thế đó. Cứ niệm là Phật. Cái sai quấy đó là gì? Là tại tiến sáng suốt. Bây giờ chúng ta đưa sáng suốt vô cái cảm đồng tiến thiên địa này. Thì tiến thiên địa sẽ sáng suốt. Nó không có cái ý nghĩa phức tạp đó. Nó mới biến thành cái sai quấy không? Thấy không?
Tôi đi chưa tới đâu chắc.
Như
là cái ý nghĩa chắc cũng chưa biết khác
nữa. Nhưng mà bây giờ đây là tôi bữa nay có cơ hội tôi đề nghị đó.
Yeah.
Tôi nói cho lòng lại tôi nghe. Trời nhớ nó mà đủ. Hả?
Yeah.
Cứ niệm cái đó đủ rồi. Tập cho nó quen. Bởi vì hồi nào giờ mình đem cái phức tạp vô dạy chúng nó.
bây giờ mình đem sự thanh cao như giáo hóa cho nó, thay vì sự phức tạp của thế gian.
Mình phải làm một cái gì để thay thế. Còn nếu mình không thay thế mà bây giờ mình buộc nó, mình rầy nó hoài con vui. Bởi vì biết con nít từ nhỏ tới lớn mình chỉ giáo dục nó thứ đó thôi. Bây giờ mình muốn có thứ khác thì phải mình đem thứ khác giáo dục cho nó rõ ra, để cho nó học hết rồi nó mới bỏ. Thấy không? À, cái Nam Mô A Di Đà Phật cũ, rất cũ mà mình bỏ nó rồi. Rồi bây giờ nó là thâu tập quán của đời. Rồi bây giờ mình cho nó trở lại cái quê sư tướng cũ, là cái cũ như mà nó cho là nó. Mình cứ nói gì nhiều hút như thuốc thôi. Bắt dạy chúng nó hút như thuốc thôi. Bây giờ khi nó bỏ đi, nó cũng bỏ rồi. Thấy không? Nhưng mà mình ý thức được cái nguyên năng của trời đất rồi, mình đem cái Nam Mô A Di Đà Phật cho thay thế ý thức. Cái khởi điểm của Di Phật, lấy cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật vô cho nó hấp thụ, thì nó có cái công tác này, nó bỏ công tác kia, nó tiến bộ.
À, tôi lớn tuổi như ta thôi đó, biết bao nhiêu công việc hồi xưa,
bảy
mấy năm đó
là đại đời Trung Hoa.
Bây giờ
tôi nói là trọng đoạn.
Bây giờ nó niệm cái Nam Mô A Di Đà Phật vô thay thế cho nó, bắt buộc chúng nó thay thế. Mình phải đổi tánh. Cái Nam Mô A Di Đà Phật đổi tất cả những cái tánh tình từ hiện chúng ta bây giờ. Quan trọng lắm. Mà Nam Mô A Di Đà Phật mình hiểu rõ cái nghĩa Nam là nửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là biến cảm. Và anh biết rằng như thế, Phật bỏ nó cũng sống trong cảnh đó, định chứ nó trong cảnh đó. Bây giờ mình nói, mình biết cái sáng suốt này rồi ấy, thì cái sáng suốt trong cơ thể mình nó cộng đồng, nó mới hòa đồng với đại nhân trụ.
Để con không lộ, làm sao làm sai được.
Từ bi là do mình sáng suốt. Mà không có sáng suốt thì miệng nói từ bi sẽ tâm áp đặt làm sao từ bi được.
Vậy thì nó còn cái ý nghĩa nên đấy, nó đâu nhảy cái ý nghĩa nó chỉ là
đó. Anh cái bài thơ của này giả nhiều về phần của bác nghe.
Thì đây như tôi này ở dưới đây, sao cũng có phần tôi cũng là quảng cáo hay là chuyên nghiệp hay có động gì bây giờ nữa. Tôi này năm này cũng là một người
nghe. Bởi vì nó là mình tu, là mình gây pháp, mình phải trả pháp. Yeah. Đó là mình lập công quả để trục cái tội trạng của mình. Mỗi người chúng ta tu mà chúng ta có thể rỉ tai cho người khác để cho họ tu, họ được tiến hóa, mình được phước đức. Họ tiến hóa nhiều chừng nào mình được phước đức. Mà nhờ họ mình tiến, họ nhờ mình họ tiến. Thấy không? Trong cái trao dồi sửa đổi, trong cái luật tiến hóa của thiên tôn có. Cho nên người tu phải không có nại hà gì giúp một người khác tu. À, vừa tôi vừa nói cho họ nghe, tôi mới biết tới đó thôi. Cô tu rồi cô được, cô muốn biết nhiều nữa, cô ráng cô tu hay là cô giỏi hơn tôi không hiểu.
Nhưng mấy người đấy cũng ngộ quá, cô đây chứ đi cháu đây, nhất định phải lên thì gặp pháp được nha.
Thì nó có cái cơ duyên thì lúc nào nó gặp. Đó, cho nên cái ý nguyện mà cô muốn gặp tôi, như bác muốn gặp tôi, nó phải đúng cơ duyên ngày giờ nó gặp. Chứ không phải là muốn gặp và gặp liền, cái đó nó không hay. Còn nó đúng cơ duyên nó gặp, nó thấy nó vui vẻ. Mà cái trình độ của các giới nó đều thiên quan. Nghe vô cảm động trong lòng và cởi mở, thanh tiến. Nó không có kinh nghiệm. Nó khác. Mình nhờ cái gì? Nhờ công phu của các bạn đã đạt tới một phần thanh điển, nó mới có cái chuyện xảy ra. Thì bây giờ chúng ta biết được, nghĩa chứ chúng ta đi gặp một vị Phật ở trên kia khó khăn, không có khó khăn. Chúng ta muốn đi và gặp một vị Ngọc Hoàng khó khăn, không khó khăn. Bởi vì chúng ta là Ngọc Hoàng, mà Ngọc Hoàng mê muội thôi. Chúng ta bỏ cái sự mê muội. Chúng ta đã gây ra tội lỗi, bây giờ chúng ta tu cho hết tội thì hết khờ chứ gì nữa. Hết khờ là thấy. Không còn tội lỗi thì không khờ, không ngu nữa hết.
Chúng ta nói là Phật
thích tâm. Đó, Phật thích tâm. Nhưng bây giờ mình làm sao mình đem ông Phật vô tâm chứ, mình đặt bằng thờ nhé. Mình làm gì đặt ra ông bằng thờ. Mình đặt trong tâm. Mình đi tính kính trọng ông Phật. À, mình thờ ông Ngọc Hoàng làm gì, mình đặt cái trong tâm. Ông là mình là ông. Phật như trong con cũng vậy. Con cũng vì giác giới mà thôi. Vô duy giác giới. Thì bao nhiêu đó mà mình không chỉ làm vô ở bên trong, không trở về với mình và để tìm sự sáng tối và tâm tối sửa cho nó sáng suốt. thì ai đau khổ, mình đau khổ chứ. Nhưng mà phụ tất cả cái sự chiếu hóa nguyên năng của cả khôn vũ trụ, mình thấy mình có tội chứ. Hàng ngày nâng niu, hơi thở của bác ai làm cho bác có, phải nâng niu bác từ đấy là nâng tới não óc, thấy không? Không có bỏ được. Nhưng mà mình thở hàng ngày mà mình quên hơi thở đó, mình đi xài tí cái hơi thở đó, thì mình phụ tất cả càn khôn vũ trụ, tội nó mạnh lắm. Người tu thức giác sợ phải tu, phải cố gắng, phải tiến gần cái bậc thánh cao nhiều. Mình thấy thế gian đó họ có làm gì được đâu. Bác sanh mấy mươi tuổi rồi, bác sanh bao nhiêu trào, ai tạo được hơi thở cho bác chưa? Chưa, không ai tạo được. Nhưng mà cái ông này, ông đang uy hiếp mình, ông tạo được hơi thở cho bác. Thấy chưa?
Cho nên nó nằm ở trong cái chi lý.
Chúng ta sống ở đây cũng nằm ở trong chi lý,
không có ngoài chi lý đâu. Đừng có bận tâm và người này bỏ tôi, người kia ghét tôi, không có cái gì hết. Sợ tôi ghét tôi mà.
Mọi người đã vì tôi phải vì mọi người. Tôi hiểu tôi rồi, tôi sẽ giúp tất cả mọi người.
Không biết như tôi đó, hằng ngày tôi có ra ghét tết tôi, hằng con tôi để gì đó. Nhưng mà bữa nào cũng nghe, một cái mình có, bữa đó mình có nghe không được việc có công việc gì đó. Cái ngày nào mà mình sót á, như bộ tối công phu của nó không mạnh, phải cái ngày mình có nghe
phải rồi. Bởi vì cái hướng mà khi mà con người mà biết được chân lý là giá trị, người đó hướng được cái phần thánh điển. Bởi vì cái lời nói của chân lý nó không thiếu không dư, nó quân bình tư tưởng và nó đem lại sự sáng suốt cho mình, cho nên mình tìm được dễ dàng. Còn cái chuyện đời nó đâu có quân bình tư tưởng mình, nó thuộc là thiên kiến, nó theo bên này theo bên kia, nha lý này lẽ nọ rồi nó hành học làm sao tiến được. Cái chân lý cao siêu hư không, quân bình tư tưởng, quân bình sự sáng suốt cho nội tâm của mình đó, thì nó mới ngồi, nó dễ ngồi, nó tiến bộ. Cho nên nhiều người tới gặp tôi có nói gì đâu, có bánh có trái gì, nói chuyện nhưng mà tôi mặt nhẹ, tôi nó về nó nhẹ. Bởi vì ai cũng có phần thanh tịnh kinh ở trên bộ đạo. Mà đằng này nó mở nhiều thì nó rút cái kia mở cũng được một phần. Rồi cho nó theo dõi thì nó được mở cho nó nhẹ nhẹ. Thấy không? Cho nên qua nhiều kinh nghiệm lớn tuổi rồi, chúng ta tu cũng thấy có kinh nghiệm. Thấy nhiều trạng thái chúng ta đã dự qua rồi, nhiều tình cảnh chúng ta đã tham gia rồi, càng thanh tịnh mới thấy rằng tôi đã học nhiều khóa. Thì bây giờ tôi tiến hóa, tôi làm sao tôi phục lưu được? Cái kinh nghiệm của tôi mà tôi tiến hóa rồi, tôi tiêu thụ được tất cả những cái nghịch cảnh của nội tâm là tôi là phần tiến hóa. Mà tiến hóa đúng mức là tôi đã làm qua rồi, chứ tôi không phải nói nó. Tôi ở trong cái tình cảnh đó, tham sân si hỉ nộ ái ô dục cảnh nào tôi cũng ở trong đó rồi. Rồi bây giờ tôi hóa giải, tôi tiêu thụ nó được là tôi về phần tiến hóa cao siêu. Tôi đâu có sợ tà ma uy hiếp nữa, thấy không? Tôi vinh bồi cái đạo đức để tôi hóa giải cho những phần ác trực, để cho nó tiến hóa vượt khỏi sự đau khổ của đạo. Đó là hạnh phúc của tôi. Tôi thấy một người đau đớn mà tôi không giúp được, tôi thấy tôi không có. Mà tôi giúp được cho những phần hồn sa mê trở nên thất tỉnh, đó là tôi thấy hạnh phúc. Mà đó là món quà cho trời đất. Đó là tôi đem món quà cho chư Phật, tôi đem món quà về cho Thượng Đế. Chứ không phải tôi đi gặt, tôi hai cái bánh này, tôi đi tay, tôi hai cái tay, tôi cúng ông Phật. Cái đó tôi làm đau khổ cái tay mà tôi cúng ông Phật làm sao được. Tôi phải làm công quả, tôi được. Tôi mong là đền ơn người truyền pháp và đánh lễ Phật kia. Không có công quả mà làm gì đánh lấy được.
Chính có được chút công quả ở tại địa phương tôi.
Đó thì nghĩa là chỉ cho người ta tu và mình tự tu. Đó là quy luật. Đó là quy luật.
Ngày 19 tháng 6 năm 1977,
Quốc lý Minh Tâm, Tuyên Giải Đồng. vô vi thân cảnh ly không thân, cảnh đồng nghĩa giải cùng chân tướng, thoát khỏi tham sân giúp Phật Phật. Thức lý bên trong tiếng giải đồng, khi mình nói cái gì mình phải hiểu đến lý do, bề trái bề mặt phải cho minh cảm à, nó mới tiếng giải đồng được. Tư tưởng nó ổn định, vô vi thân cảnh ly không thân đó, cái vô vi lại bên trên thì sáng suốt của phần thanh điển. Ngoài cái cơ thể này, các bạn có một cái cơ thể thanh điển à, đi tới cái cơ thể thanh điển về, các bạn thấy cái cảnh lý không không, không có cái gì mà đáng làm cho các bạn động cho nội tâm, cảnh đồng nhân giải cùng chung tiến đó. Lúc đó chúng ta mới thấy tình thương bác an thương nhân giải, mà thấy nhân giải ở trong sự cảnh đồng dẫn tiến rõ ràng. Các bạn ngọt ngạt thì không có chịu nổi, nhưng mà thanh thản các bạn tiến, ai tiến cũng tiến trong cái hy vọng thanh thản cởi mở nhẹ nhàng, thoát khỏi tham sân dứt sạch phần, mình thoát khỏi được cái sự tham sân của nội tâm, nó mới dứt được sự sạch phần. Ở cái gì tham, sự tâm tối tham, cái gì sân, sự nắng nảy không giải thoát được sân, được sân. À, bây giờ mình thoát khỏi, mình quá giải được cái đó, nó thoát khỏi lên thì nó dứt sạch phần, nó không có lộn xộn trong trí óc. Khi quyết định một việc gì, sạch phần vì lỗi ba tâm lập trường không vững càng làm được càng xa. Thì tập phần là cái lỗi mình đa tâm, mình có một cái phần trí tuệ sáng suốt, một thì hướng thượng, hai hướng hạ, mà mình hướng linh tư thì cái lập trường nó càng ngày càng không vững, thấy càng làm càng xa, không có cái gì ổn định cho mình hết. Sửa tâm phải sửa hàng ngày, cho nên bệnh loạn tự đầy lấy thân. Mỗi ngày mình phải sửa tiến giải cho nhẹ nhàng mới chỉ là sửa, mà sửa nó càng ngày càng nặng, sửa làm gì. Cho nên động loạn tự đầy lấy thân, mình động loạn chừng nào thì mình thấy mình nặng lập. Khi các bạn xuống thế gian, các bạn thấy một phần thanh thai thanh điển, mặc một cái thể xác đó, một cục đất hai tấc, cái ba tấc là dài, nhưng mà rốt cuộc rồi nó cũng là nặng nề. Rồi càng ngày các bạn càng lớn, càng trồng thêm những sự nặng nề, càng thêm những sự nặng nhập của ngoại cảnh nữa, thì biết bao nhiêu lớp nặng trượt. Từ nhỏ cho đến lớn, các bạn thử bình tâm để tìm xét thấy rõ ràng. Và bây giờ chúng ta tu nay giải được một lớp, mai giải được một lớp, giải lần, quá giải nó đi, nó mới không còn bận loạn nữa. Mà các bạn càng tiến càng bận loạn thêm, nó càng ngập cũng như sóng gió. Rồi là chậm tiến, bên trên sẵn có xuất phần, tiến lên để hưởng cao phần, trò ta nó. Bên trên là xuất phần thanh điển. Ngay bây giờ các bạn tiến được tiên nhiên bộ đầu hà đầu thành, các bạn thấy đang nhẹ rồi. Còn mà các bạn xuất phát đem cái thanh mà lấp thử được cái thanh ở bên trên nữa, thì các bạn thấy nó còn nhẹ biết bao nhiêu. Tiến lên để hưởng cao phần, trò ta, cái sự sáng suốt nhẹ nhàng, nó sẵn sàng ở đó, nó đón các bạn và nó giúp đỡ các bạn, không có bao giờ bỏ các bạn hết. Tiến từng tư, các bạn bỏ các bạn không chỉ tiến lên đâu thôi, càng cao, càng cảm thân xa, thân thân hòa điệu mới là đạt thân. Mà mình càng cao, càng cảm thân xa, mình càng nhớ thì mình thấy cái phần sáng suốt ở bên trên đối với mình nó khác một bên, và nó ở ngay trong lòng của mình, trong con tim của mình. Thân thân hòa điệu, đạt điệu là cái thân với cái thân, nó hòa với nhau mới là đạt thân. Nhưng mà tâm người ta vừa có ứng nở là mình đã biết cái ứng họ muốn nói cái gì. Nó cứ thanh thanh hòa được, nhưng mới là đặc thanh. Lúc đó chúng ta mới nhận thức rằng cái điểm chúng ta đã có. Chúng ta có phần thanh mới hiểu được cái sự cao siêu bên trên, mà theo cái sáng suốt đó để sửa chữa cái tâm tâm của nội tạng, vạn đồ trước mắt phân vân, phần thanh phần tuyệt tự hành cảm thông vạn đồ. Bây giờ các bạn đi cầm cái cây, các bạn thấy cái cây, nhưng mà các bạn nhìn cái lại cái hạt giống nó rất nhỏ, rồi các bạn bồi dưỡng cho nó tăng lên càng ngày càng cao to đó, vạn đồ trước mắt các bạn thấy nó biến hóa vô cùng. Nhưng mà càng ngày càng to lớn, thấy nó càng ngày trước mắt nó càng lo từ cái lá tới cái bông, chứ nó là phải lo bảo vệ nó. Nhưng mà các bạn không thấy cái sự tăng danh vật chất nó tăng danh, các bạn cho cái đó là chánh, thì tự nhiên các bạn thôi bộ không có bao giờ tư duy gì được. Mà các bạn làm sao đó cảm thông cái nguyên chân của nó. Ngoài cái cây này đặt còn có một cái cây nữa là cái phần thanh điển tử tiên của cái cây đó, các bạn mới thấy. Rồi các bạn trở lại thấy cái chủng tử nguyên căn của nó, các bạn mới tìm hiểu. Chỉ dồn thẳng được cái cây và các bạn thấy một tràng minh tiết giáo lý, sự giáo dục, sự tiến thân của người tu. càng ngày các bạn càng lao động, càng cần tiền, các bạn thấy cái lực bệnh quá ở trước mắt. Nhưng mà mình tăng ranh vì vật chất thôi. Cái tiếng mà chúng ta tiến về biển không có tăng ranh nữa thì thấy tầm thanh tầm tuyệt, tây hành tiến thanh phải hành mới thấy được. Còn không làm không bao giờ các bạn thấy được. Càng khôn vũ trụ một vòng, cảm minh tiền kiếp làm thành lễ thôi nha. Thế nhiều cái lưu biểu các bạn xuất ra được rồi thì càng khôn vũ trụ một vòng, các bạn có cơ hội để hiểu cảm minh tiền kiếp cái sự lễ thôi của mình. Chỉ là không có hòa đồng được cái trí tuệ và ngũ tạng của chúng ta mới cảm minh sự lễ thôi. Muốn tu phải trở về ngồi biển quan dắt dây đứng ngồi mới yên. À, các bạn muốn tu phải trở về ngồi. Rồi ngồi nào? Ngồi thanh tịnh. Phải trở về với căn bản như chủng tử của bạn. Các bạn mới thấy biển quan dắt dây tay đo các bạn. Đã chứa thời gian, bị bao trùm đã ngoại cảnh mà các bạn xuất phát ra trở về với thanh thang. Thì các bạn đi tới quan, cái biển quan dắt dây rồi. Đứng ngồi mới yên lúc đó. Thì ngồi nào cũng ngồi của bạn. Không phải là cái bản thể này cũng mới là cái bạn. Thì nơi nào cũng là dung điểm thanh tịnh và cởi mở quá dạy cho bạn. Thì ở đâu các bạn còn lo nữa. Các bạn đâu có cần nghe tôi thấy. Tôi sợ người ta có ý thức được bản thể nữa. Bởi vì tôi đã đạt tới cái đó rồi không có nữa. Nơi nào tôi cũng quá dạy được hết là sao tôi định nữa. Thông minh đạt lý chẳng tiền. Ôi mê quốc khi đạo đi suốt đời. Đó, lúc đó mình thông minh rồi. Mình thông suốt rồi, mình minh cảm. Đạt cái lý hiểu cái đường lối rõ ràng. Không còn tiền nãi sai tới nữa. Mà nếu mà chúng ta không đạt được cái đó thì u mê quốc khí càng ngày bực bội, làm cho con người nó đảo điên suốt đời ở trong cái tham dục lẫn quẩn không tiến bộ. Thinh thông cảm mến đất trời tạo đời cũng thế mở lời thiên tư mà cái thinh thông khi mà chúng ta đi lên bên trên rồi chúng ta cảm mến đất trời thì lúc đó mới biết yêu đời, biết trời biết đất mới biết yêu đời, mới biết từ đi đáp án là gì, phải thực hiện cho từ được. Chúng ta muốn độ mọi người thì tại đời cũng thế, mở lòng khuyên tu, khuyên người này tu, người kia tu sửa để họ đạt tới cái sự thanh cao bên trên thì họ mới quy mến cái hiện đại họ đang có. Tu cho thức giác tâm đầy sửa sang những tội thân tục an khi mà mình tu cho thức giác, từ cái tâm đầy mà tiến tới thức giác, bỏ cái tâm tối đó sửa sang những tội, biết cái tội lỗi của mình phải chấp nhận để chi, để sửa, sửa là mình nhẹ thì thân tục an khi đi đứng ngồi nằm dễ dãi, không có bực tức nữa. Tu tâm thức giác tự lừa, con đường chân giác là vô Phật Phật. Tu tâm thức giác, tu tâm sự hiểu biết và giác ngộ thì mình đo lường lấy sự tiến bộ của mình. Con đường chân giác đó, tự mình sửa chữa lấy mình là chân giác, là vô Phật Phật. Chứ mình có lỗi mà không chỉ sửa chữa lấy mình lấy cái miệng nói tôi có lỗi nhưng mà tâm tôi không có sửa. Mình làm sao mình lập được cái hạnh hy sinh và từ bi. Hy sinh là cái gì? Cái tập quán của mình, cái xấu xa của mình đã lưu lối từ hồi nào rồi mình không chịu hy sinh rồi làm sao mình thấy được. Cái nhiều người nói tôi có lỗi, nói cái miệng, nói cái lưỡi, nói cái răng, nói cái mâu, nhưng mà trong tâm không chịu sửa. Còn nếu nó còn dự định này, dự định kia, dự định nọ, đó là làm sai lầm cái tâm hồn của mình. Còn cái người ta hy sinh được là cái từ bi là họ nói rộng. Lượng độ cao siêu, họ có cái hành hy sinh cao cả, cũng như những vị chân giác mà chúng ta đã thấy, để hy cũng vậy, thức cha cũng vậy. Và có cái ấp hy sinh rất cao cả, không cần biết, không còn ham muốn sự sung sướng, mà chấp nhận bất cứ sự đau khổ nào. Cho nên mới để nơi hành động đó mới cảm động mọi người, mà mọi người không hiểu để chứ, người chỉ ý lại. Ủy lại chừng nào thì giam hãm mình chừng nào, ủy lại chừng nào thì mình cảm thấy mình chậm tiến chừng nào. Cho nên chúng ta tu ở đây, các bạn tu là tự tu tự tiến. Mà chính bây giờ các bạn cũng ý thức rõ, chính các bạn phải lo cho các bạn, không ai lo cho các bạn được. Nhưng mà sự sai lầm ai là không có chứ. Nhưng khi mà có thức giác, có sự định chạm rồi, mình thức giác, mình sẽ mau mau tự sửa. Sẽ ăn năn chấp nhận cái tội trạng cho mình. Thì tôi thấy rất dễ tiến. Các bạn có tội mà các bạn cứ giấu cái tội đó đi đâu các bạn cũng nhận. Các bạn có tội các bạn chấp nhận cái tội các bạn rồi không còn nữa hết rồi. Rồi người với lại người còn tha thứ khi vừa tội vì trời đất không tha thứ các bạn. Cho nên cái phần nữa các bạn phải biết nó hưởng được, không biết không bao giờ hưởng được. Cho nên từ từ đến nay tôi cứ nói rằng cả ngày cả tối cũng như tôi tìm cái sự sai của tôi và tôi nhận cái tội lỗi sai lầm của tôi đối với trời đất, tôi phải nhìn nhận cái sự sai lầm. Rồi tôi cúi phục với sự thanh nhẹ bên trong, mà để tôi đem cái thanh của tôi hòa cảm với cái thanh của thượng giới, để tôi học thêm sự sáng suốt, bình tâm, tự tiến, bất cứ kiếp nào cũng giữ cái mức độ đó là luôn luôn tiến. Thì cái quá trình tới bây giờ tôi kiểm điểm, tôi thấy càng ngày tôi càng ổn định. Càng ngày không phải nói tôi hy sinh, nhưng mà tôi đã làm, tôi đã chịu sửa, tôi chấp nhận sự sai của tôi. Và tôi đã hy sinh cho tham sân si hỷ nộ hai ô dục của tôi, căn bản chất đóng như rác như kho đó mà. Mà bây giờ tôi đã lần lượt giải tỏa nó đi. Thì tôi đang hy sinh nó, bởi vì cái tập quán của tôi mà tôi hy sinh, tôi bỏ nó là tôi đặt tới cái gì? Đặt tới cái sự sáng suốt và tự điện. Cho nên các bạn ở đây cũng vậy, ai cũng dính phải cái trường hợp đó. Không phải là nó riêng tôi mới có, nhưng mà các bạn cũng vậy. Tâm trạng của các bạn là tâm trạng của tôi. Các bạn đang ở trong sự khổ cùng hiện tại, bất nhập hiện tại, đau đớn hiện tại, thần kinh bất ổn hiện tại, là cũng do tồn trữ những cái đường lối tham sân si hỷ nộ ái ô dục tâm. Cho nên nó kích động và phản động, rồi nó vô cực, nó làm cho các bạn lộn xộn chậm tiến. Cho nên khi mà các bạn ý thức được rồi thì đi trong cái đường lối thả tư cầu bằng cái tâm tư cha, tư cha nên bỏ nó đi, tại không hết rồi. Tự tác chúng ta đâu có chờ đợi chúng ta tái lập cái cảnh tham sân si hồi xưa nữa, không. Thì tự nhiên chúng ta đó có thể kiên quyết và giải tỏa, lần lần bỏ nó, xa lắm nó không phải là chí hướng trường tồn, nhưng mà đạo đức là chí hướng trường tồn. Xây dựng thân tiến nhẹ nhàng là chí hướng trường tồn cho phần hồn thanh thao. Cho nên các bạn cần tầm tư, thì các bạn sẽ rời bỏ những cái áp lực của nội tâm do lực tăng lực tầng đề nghị sửa nó và giải tỏa nó, thì tự nhiên các bạn sẽ tiến về ổn định. Sau đạt được ổn định thì các bạn sẽ vui cười trong thiền tâm, sung sướng trong thiền tâm. Và không phải là bạn mở nụ cười đó mà cười đời, không, bạn thấm thiết thiền và thiền. Không phải là bạn cười mà bạn dọn đâu. Bởi vì khi mà đạt được cái thanh điển rồi thì lúc lý thân bạn đi mình, bạn ngồi đây bạn hiểu tất cả những gì chính bạn đã tạo ra và bạn đã tự giải tỏa, thì cái đó nó đem lại cái hạnh phúc muôn đời cho các bạn. Cho nên nó mở một cái nụ cười đặc biệt hơn những người thường, vui vẻ hơn và hơn, cảm thấy mình nhẹ nhàng hạnh phúc hơn. Cảm ơn các bạn.
Ngày 26/6/1977,
tu tiên giải minh ly tư đà, thành tâm sửa đổi pháp thân an, minh đời thấu đạo là chân lý, hồn vía phân minh giải pháp cả. Mình tu tiến là mình sửa, phải có tiến bộ, rồi lúc đó cái sự tiến bộ đó nó đem lại sau sự sáng suốt cho mình mới hiểu được, tự bàn tự hóa giải sự quốc khí của nội tâm, thành tâm sửa đổi pháp thân an. Mình phải có cái thành thật tìm hiểu rõ ràng cái đường pháp lý, cái đường đến và đường đi rõ ràng, rồi mới thành tâm, nghĩa là giữ lấy cái người chuyên môn đó để mà sửa đổi. Thì lúc đó cái pháp cũng tiến bộ, cái thân cũng an khương. Minh đời thấu đạo là chân lý, con người mà hiểu chuyện đời, thông cảm bề trái và bề mặt của chuyện đời, thì hiểu được cái đạo lý cao siêu ở bên trên nữa, đó là chân lý. Mà chúng ta nằm ngay trong chân lý sống, sống trong chân lý thì nên sống, và chết vì chân lý cũng nên chết. Hồn vía phân minh giải pháp cả, lúc đó nó khám phá rõ ràng, có hồn có vía nó phân minh. Đó, thì có hồn có vía, có chủ trương, có phụ tá mới làm việc được, nó hóa giải nó mới khuyên người ta tu được. Pháp tràng ban sẵn khắp nơi, nơi nào cũng có hết. Trời cao bể rộng tuyệt vời, giải khuây, đó. Lúc nào có trời là phải có đất, có âm là phải có dương. Thì cái pháp tràng ở chỗ nào cũng có, ngay trong gia đình chúng ta có, ngay nội tạng chúng ta có, nơi nào cũng có. Trời cao bể rộng tuyệt vời, giải khuây. Đó, cái sự lớn rộng của trời đất là giáo hóa chúng ta tu bây giờ. Khi mà chúng ta thấy được, ta dòm được cái sự cao siêu của trời đất đã tạo ra, thì ta có thể tu theo cái pháp này rồi. Ta thấy cũng có trời ở đất ở bên trong cũng như bên ngoài. Bên tâm xét đó là thầy, trượt sanh hóa giải ngày ngày dễ tu. Khi mà chúng ta hiểu được ta xét đó là thầy, những cái cảnh vật cao siêu lớn rộng đó là thầy giáo hóa chúng ta, để chúng ta tiến càng ngày càng xa, càng cởi mở, càng rộng lớn lên, không bị sống trong eo hẹp nữa. Trường sanh hóa giải ngày ngày dạy tu, chúng ta lúc đó thấy trường sanh hóa giải, thấy cái sự chân lý của trời đất là trường sinh, lo giải đó. Vì ngày nào giờ phút nào cũng vậy, chúng ta tu dạy cho thức giác hiểu bộ lượng cao thi rộng an vui muôn đời, dạy cho thức giác, dạy cho chúng ta hiểu ta, hiểu tất cả vạn linh lượng cao trí rộng an vui muôn đời. Cái lượng cho chúng ta càng ngày càng cao, không phải vì eo hẹp việc này việc kia việc nọ, mà chúng ta càng ngày càng cởi mở, càng tha thứ, càng tìm hiểu sự sai lầm của mình, trí nó rộng an vui muôn đời. Lúc đó là trong cái không không nó mới là chân lý. Lúc đó chúng ta vui vẻ, không có bao giờ thắc mắc nữa. Thương người bỏng sẻn ai ơi, mấy cái người mà bỏng sẻn so đo vì tiểu lợi mà quên tất cả cái đại sự đó. Vì người chưa thấy luật ta ban, không có hiểu trời đất đã ban cái luật định rõ ràng, là cái người đó người bỏng sẻn eo hẹp,